Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục phần thứ hai của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ ba, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Nếu người khác nấu, có một tí khói cũng bị la ó, và nếu Giao Liên bắt gặp thì bị cảnh cáo nặng nề. Do đó, một hội viên uống trà khác thấy cuộc họp có vẻ êm ấm lại giác sát tới. Đó là một họa sĩ trẻ, anh ta vừa tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, thì tình nguyện đi Nam. Đáng lẽ để cho anh ta học thêm hơn là bắt anh ta tình nguyện. Nét bút của anh ta còn non lắm, không biết đưa anh ta vào Nam để làm gì. Anh ta sẽ lại chìa cái chén Hungary. Cho em xin tí nước uống.
Tí thôi hả?
Vâng, uống xong là cắt cử, mai đi. Anh ta tên Trịnh Văn Núi, quê ở Ninh Bình, đã hứa hôn với một cô gái ở quê tên là Lã Thị Đôi. Núi có cho tôi xem ảnh hai người chụp chung trước khi anh ta vô trường đi B. Vào trường, anh cũng đổi tên nhờ mọi người, anh bỏ Núi, lấy tên Đôi. Đôi, Núi Đôi, đầy ý nghĩa một cái tên, nhưng bây giờ thì Núi không Đôi, mà chỉ toàn Núi. Núi chiếc hoặc núi chập trùng, với trùng trùng điệp điệp núi không dứt, núi cao núi thấp, núi dọc núi ngang, mở mắt là thấy núi, lội suốt ngày vẫn còn núi, ngủ trên núi, uống nước dưới chân núi, thì ra núi chỉ thơ mộng trong thơ, nhưng trên đất này thì núi là cái đồ mắc dịch, càng thấy càng căm thù, càng leo càng to tiếng văn tục. Tôi nhìn Núi, thấy cậu ta có vẻ thất sắc khác thường như thế nào ấy. Tôi bảo, à, ngồi đây uống vài chén đã, ai bắt đóng thuế nông nghiệp đâu mà sợ.
Cảm ơn anh, nhưng em thấy khó chịu quá, để em về uống thuốc đã.
Tôi ngó theo, anh chàng đi siêu siêu, tay vịn vào thân cây sợ ngã. Hoàng Việt nói,
ê, thanh niên gì mà dở hơn ông già vậy ha.
Tôi nói, cây sốt, nó hơi lạ anh ạ.
Lạ thế nào mà lạ?
Thì cứ ba chú mũi đoàn sóc ghim là đủ liều vi trùng vô máu rồi chứ lạ gì.
Còn mấy đội viên trong cái đoàn què quặt của tôi nữa là một họa sĩ trẻ khác tên Nguyễn Văn Ngữ. Ngữ có vợ có con. Độc đáo của anh họa sĩ này là từ 4 năm trạm trở lại đây, anh ta không bao giờ dứt cử sốt. Hết nóng tới lạnh, hết lạnh tới nóng, anh ta luôn luôn trùm phủ đầu bằng một cái khăn rằn và chụp mũ tai bèo lên, trông hì hộm như người Ả Rập. Đội viên cuối cùng là một minh tinh đoàn vũ trung ương tên Thu. Thu bị trặc chân, đi núi mà trặc chân, ca múa mà lại trặc chân. Cái sự trặc chân quả là đại phản động. Chúng đúng ra nó không nên đến, mà nó lại đến, và lại đến cho một vũ nữ trẻ đẹp, biến nàng thành cái nợ cho tất cả mấy thằng bệnh chúng tôi. Khiêng không xuể một cái trọng lượng như vậy thì đã đành rồi, nhưng cũng không để nằm lại đây cho một võng, chờ cho cô ta hết cái bệnh trặc chân để đi chung. Bây giờ lại thêm một ông nhạc sĩ sồn sồn, lung lơ bánh chè ráp vào thêm cho chiếc xe giải phóng miền Nam vốn đã ọc ạch rồi, càng rơ thêm nữa. Nào, giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Thế là ngũ quỷ, một con số mà người Việt Nam đố kỵ, cũng như người Pháp sợ con số 13, con số xui xẻo vô cùng. Chập sao, phẩm trở về, vai mang, tay ôm. Đây, những người yêu nước tha hồ, yêu nước suối. Các bố có muốn ăn thịt nai không? Tất cả đều dựng đứng lên.
Đâu, nào, nai đâu?
Cậu có cạc pin không?
Nai gì? Thợ săn bắn bằng hạt mận của cậu chắc.
Mỗi đứa một câu rộ lên.
Nai thiệt mà.
Ở đâu?
Người thượng họ lóc hết thịt rồi, còn cái bộ xương.
Có đi thì em dẫn cho đi, em cũng đi nữa.
Ê, ở đâu mới được? Cái anh này cứ giỏi đùa.
Em không đùa, người thượng họ săn mang về suối, em gặp mà.
Rồi sao?
Các anh có đi thì em dắt. Em biết hướng họ đi săn được. Lâu lâu qua đây họ đổi cho em một ít, nhưng em đâu có gì để đổi. Họ chỉ đổi cho em cái bộ xương họ bỏ lại sau khi đã lóc hết thịt.
Ừ, thì mau lên, để trì hoãn người ta quơ hết.
Không có ai đâu, ngoài em và các anh. Vậy, cái vụ uống trà này định lại nghe.
Thì định đứt đuôi đi rồi, mau lên.
Cả tháng rồi, đâu có được đi chợ, cửa Nam chợ hôm mua hai cái nạn dưỡi của cô hàng thịt.
Cái anh này, hai lạng dưỡi thịt lợn quốc danh do cô nàng mậu dịch bán, nhà răng phải nói cho chính xác, không được mập mờ hay biểu tượng hai mặt. Nói như mày vậy, xin mở ngoặc, ông nhạc sĩ lớn tuổi hơn tôi và quen biết nhau hồi kháng chiến chống Pháp, nên gọi tôi như thế từ lâu, xin đóng ngoặc.
Người ta tưởng cô mậu dịch bán hai cái nạn dưỡi của cô ấy cho mày, hiểu chưa?
Những bộ mặt thiếu chất nhờn đã lâu, nghe câu đùa của ông nhạc sĩ đầu bạc cố cười cho vui, cái không khí âm u chết tiệt. Phẩm chạy về trạm, trong lúc bọn tôi vẫn ngồi nhâm nhi trà giảo và không có ý định lãng phí thêm một bình trà mới. Hoàng Việt nói,
kiểu này khó tin lắm, nay ở đâu mà bỏ vậy? Tao đã từng ăn nay hai lần. Lần thứ nhất, một thằng cũng bảo tao cái kiểu này. Tao theo gót tới một vùng cỏ rậm, nó trỏ vào cái dấu nai mới nằm bỏ đi. Nó bảo, nhặt cỏ đó về mà luộc ăn cũng có mùi nai vậy. Tao quạo thấy bà, muốn tống cho nó một bạt tai. Nó cười hề hề, thèm thịt nai quá, mơ ước tầm bậy vậy thôi. Lần thứ hai cũng thằng đó, nó trỏ cho tao một cái đầu nai ở ven suối, rồi bu xanh lè và bảo, nếu mình đến sớm ba ngày, có lẽ cái đầu nai này còn được làm một kho nồi hầm vĩ đại. Đó là hai lần ăn thịt nai của tao, và lần này nữa, không biết nai ra sao.
Giao liên phẩm trở ra, với dao găm dắt lưng và khẩu cạc bin trên vai. Không biết ai cho tin, nhưng khi chúng tôi vừa hành quân diệt xương nai, thì có cả chục vị dân quân chánh đảng đuổi theo với khí thế hậm hực, sát địch. Phẩm chạy quanh theo chạy quẹo, đi bỏ đường mòn, băng càng bụi rậm. Khi lướt trên đường mòn, đến vùng được người thượng chỉ định, Phẩm dừng lại tìm kiếm hồi lâu, thì thấy cái xác con nai nằm lúc trong một bãi cỏ cao. Phẩm vừa chạy tới thì nhiều người lướt qua mặt Phẩm, lao vào cái bộ xương đỏ lét của con thú. Họ róc lấy những mảng thịt lớn, còn giò, cổ, da thì bỏ lại cùng với cả cái bọng gồm hai bẹ sườn và bộ đồ lòng bên trong. Lớp cốp lạch cạch, kẻ chặt người lóc, người lại dùng tay bẻ lọi, dao chen tay, tay đan với dao, ai ai cũng cố chộp cho được cái của trời càng nhiều càng tốt. Cuộc giành giật ban đầu đã xảy ra hăng hái, cao độ và dần dần đi đến lấn lướt. Người này hất người kia văng ra, người kia chen người nọ không cho chen vào. Bộ xương của con vật bỗng chốc trở nên bé nhỏ đối với các bao tử xẹp lép. Hì hục, mãi miết, y ạch, quyết liệt, bỗng một tiếng kêu lên.
Ôi giời đất ơi, nó chém đứt tay tôi rồi. Mặt mẹ mày, quân tham ăn.
Không ai tỏ vẻ thương xót người vừa thốt lên tiếng kêu bi thương kia. Quả thật có người bị chém đứt tay, nhưng vẫn không lùi bước. Anh thương binh chỉ ném con dao ra phía sau, quơ cái tay bị thương lên như để cho nó được ra ngoài dòng chiến. Còn tay kia thì xòe ra bịch chỗ cục xương mông gần cái đuôi nai mà anh ta chặt từ nãy giờ chưa lìa, mà miệng thì la bài hải.
Ê, cục này của tôi nghe, của tôi nghe.
Nhưng những nhát dao cứ phầm phập, bổ bén cái bàn tay đang xòe ra cố giữ phần, làm anh ta kêu lên liên tục.
Ê, chặt ra xa, chúng tay tôi, chúng tay tôi.
Nhưng người người đang say mê chém lìa lịa, đâu có kể gì khác ngoài miếng thịt. Sau cùng, anh ta bị lấn văng ra, anh ta cố bươn vô tranh lấy cái mông, nhưng bất ngờ bị một chàng nắm áo lôi tuột anh ta ra. Anh ta thụi cho chàng kia một quả, chàng kia bị đối xử kém tình quốc tế vô sản, bèn đáp lời sông núi cho đồng chí thương binh một phát vào giữa trán. Bị thương binh đã mang vết thương chưa kịp băng bó, lại ăn một đấm thiên lôi ngã ngửa ra, bèn chộp lấy con dao, lồm cồm ngồi dậy chực đâm một phát trí mạng vào kẻ thù. Nhưng cũng may, anh giao liên quát như sấm.
Chết, đánh nhau thế hả?
Tiếng quát có tác dụng cảnh tỉnh cả hai đồng chí đang tranh nhau một cục xương mông, và cũng có tác dụng làm cho các người sẽ khác càng hậm hục.
chiếm đoạt. Tôi và Hoàng Việt, hai đứa cũng đã sâu vô được tận bộ xương, chém được vài nhát, nhưng chẳng nại được tí thịt xương nào, vì thì bị lấn văng ra, không chen vào được nữa, cả hai đành đứng ngó. Một anh rứt được khúc xương mông dài có đến 5-7, mắt xương sống còn nung núc những thịt đỏ loét ngon lành, đi ngang qua mặt hai đứa tôi. Tôi bạo dạn hỏi, ê, chia cho tôi tí đi. Hoàng Việt điếc và tiếp, cái đuôi còn lông không hè, đồng chí giao cho tôi làm giùm cho, mình chia hai. Thằng đồng chí vô sản cùng lý tưởng giải phóng miền Nam và giải phóng toàn nhân loại như Ostrowski, tác giả thép đã tôi thấy đấy, nhắn nhủ, đã lạnh lùng quay mặt lại hất hàm. Ê, còn bộ da đó, có nhiều thịt lắm, đem về luộc mà làm thắt lưng. Mỗi người mỗi cục chiến lợi phẩm, kẻ vác cái giò trước, người xách cái giò sau. Một người mảng bẹ sườn, kẻ lại rinh cả cái thủ cấp có cặp sừng chài gạt. Và đây là phần to lớn nhất mà một người có thể giật được từ bộ xương con vật. Một người năn nỉ, có đổi cho tôi cặp sừng, lấy bộ đồ lụa không? Bậy, bố non, tôi sẽ nấu cao ngay tối nay đấy. Nhiều người được tin trễ, tuy xách dao chạy tới, ngỡ ngàng khi thấy trận địa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lại gì ngoài cái đống da và những mớ bầy nhầy. Cả cái bao tử cũng bị chiếm lãnh mất hồi nào. Tôi và Hoàng Việt lẳng lặng trở về, đói vẫn hoàng đói, lại có phần khác hơn lúc chưa đi, thành thử ra phí cả mấy lon trà giải khát. Phẩm cũng không được tí thịt da gì, nó chỉ đứng ra làm trọng tài bất đắc chí. Tôi không chú ý đến vấn đề đó, tôi dẫn các bố đi để các bố kiếm ăn. Không biết Phẩm nói thật lòng hay gì, không thể chen chúc vô đám bắt hôi quá nhiệt tình, nên đành nói túng để lướt qua sự bất lực của mình. Trên đường về, Phẩm dắt ông kỹ sư linh hồn, nhà nghệ sĩ âm thanh và ông đạo diễn màu sắc đi vào phía sau lưng liều của anh ta, có lẽ với ý định cho tôi xem cây mận của Nghi Tầm. Phẩm có một cái liều nhỏ cố định hẳn hoi, lợp bằng ni lông xanh, nước biển, đứng co ro dưới một tàn cây to, chắc chắn máy bay không tìm thấy. Cái liều này dăng cố định chứ không hạ xuống hàng ngày như liều chúng tôi. Phẩm không phải làm như chúng tôi, tức là sáng cuốn, chiều mắc lại, trưa chỉ dăng được võng nằm dưới nắng hoặc trong vũng bóng mát luôn luôn di động theo góc độ mặt trời. Ban ngày chỉ được dăng khi trời mưa to. Lều của Phẩm có vẻ như một cái nhà của kẻ ăn liều ở kiếp, không giống như bọn khách đi đường ăn sổi ở thì. Nó có nền đất phun cao, có đường mương chung quanh nền, từ sợi dây căng liều đến cọc treo võng, nơi mắc ba lô, thứ gì cũng tôm tất. Phẩm có bếp với dàn củi sấy trên dàn bếp. Cái bếp của Phẩm xây theo lò hoàng cầm hồi kháng chiến chống Tây, đào một lỗ tròn và một ống khói ngầm để dẫn khói thoát đi và tan trong lòng đất. Đặc biệt, Phẩm có cái song con để nấu được cho ba người ăn, không biết Phẩm tìm ở đâu ra cái vật quý giá đó. Trong lều có một hòn đá mặt phẳng vuông vắn để mỗi lần ngủ thức dậy bước xuống ngay đó, đề phòng rắn chằm quạp. Chằm quạp ở đây khá đông, chúng lẫn lút dưới lá khô. Mỗi một phát chằm quạp tặng cho đồng chí Trường Sơn thì có giá trị một cái vé tàu suốt qua bên kia thế giới mát. Mận đâu? Mận Nghi Tầm đâu? Đây này! Phẩm chỉ vào một khoảng trống giữa hai gốc cây to. Sau một cuộc chạy đua vượt giả mà kết quả là giác dao, đi giác dao về, sức lực tiêu tan, hai đầu gối rã rời, tôi ngồi xuống một rễ cây gần đó và đưa mắt ngó cây mận thần thoại. Còn Hoàng Việt thì phát cáo, đòi trở về nằm nghỉ. Ê, đường ra đâu? Anh cứ theo con đường mòn này, đến ngã ba có một nhánh cây kéo quặt che bít đường. Anh chui qua đó mà đi, thì đến nơi đóng quân. Nhớ đừng có rẽ qua lối không có cây nghe. Đi theo đó sẽ lạc không biết đường về. Phẩm giải thích thêm. Ở đây phải nghi trang hết cả. Có làm ra không có, không có ra có anh ạ. Nếu để đường trống thì khách họ mò vào bất cứ lúc nào, quấy nhiễu liên tục, không nghỉ được. Hoàng Việt bỏ đi thẳng, tôi nói vói theo. Ê, anh về trước đi, tôi nghỉ chút xíu sẽ về sau. Anh coi chừng dùm đồ đạc của tôi nha, hồi nãy gấp đi, không kịp nhờ con bé giữ dùm. Phẩm hỏi tôi,
anh xem cây mận có đẹp không?
Ồ, đẹp lắm. Độ vài năm nữa thì em được ăn trái.
Trời đất, cậu định ở đời đây sao?
Em không có ý định đó, nhưng rủi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì khỏi phải bất mãn hay ngạc nhiên. Tôi nhìn cây mận, thân cây như tâm hương, hai cái lá non, ba cái lá già và một cái bị sâu ăn, còn có một nửa. Phẩm đã cẩn đá chung quanh gốc cây, bộ phận phụ thuộc trông có vẻ phong phú hơn cái cây, như con ngựa gầy đóng yên cương bằng vàng vậy. Phẩm cho biết hắn đi moi phần lá trong những bọng cây để vung cho nó, nhưng tôi xem ra nó rất yếu tướng, dù lớn, chắc đã có trái. Nhưng điều tôi suy nghĩ xa hơn là cái cây bị trồng ở đất lạ, không phải đất của giống nó, cũng như bọn Nam Kỳ chúng tôi đi tập kết khi ra đến đất Bắc vài tháng là đã thấy muốn về. Nhưng đường đâu nữa mà về, phải đợi đến nay tới phản hồi cố quốc được. Đi khi đi bằng tàu, được đón rước hoành hoang, về thì lũi trốn như phường ăn trộm.
Cậu ở đây có một mình à?
Có một người bạn nữa chứ.
Đâu nào?
Kia kia. Phẩm trỏ một con khỉ, ngồi trên thân cây, ở phía trên nóc liều. Tôi bật cười, nước mắt suýt trào ra, con người bị đầy đọa làm bạn với vật. Phẩm nói,
em nhặt nó trong một trận giông lớn, sập cả liều, suối lũ, cây to gãy nhánh và bật gốc.
Loài vật này kể cũng hay anh ạ. Hồi còn đi học, em có viết một bài chánh tả tên là Tình mẹ con vượng. Bài ấy có nội dung là con vượng mẹ bị thợ săn bắn bị thương nặng nhưng không buông con. Đến chết mới thôi, và trước khi buông con vượng mẹ kêu lên một tiếng bi thương, đến nỗi anh thợ săn trong lòng không động lòng không bắt con nó. Con khỉ con này, từ khi bị bắt tới nay, em không phải cho nó ăn. Hằng ngày mẹ nó đều mang đến trái cây cho nó. Anh thấy đấy, rừng bạc ngàn mà mình không tìm ra một thứ trái gì ăn được. Thế nhưng con mẹ nó luôn luôn có trái chín ngon lành cho nó. Lắm lúc nó đánh hơi rơi trên nóc liều, em nhặt lấy nếm thử thì thấy rất ngon. Sau đó em quen đi, hễ thấy loại trái đó rơi trên nóc liều thì nhặt lấy ăn, không sợ trúng độc gì cả.
Ây trời ơi, cậu ăn như thế coi chừng sẽ mọc lông thành khỉ đó.
Phẩm cười, em sống dưới sự bảo trợ của con khỉ đột. Đột nhiên tôi hỏi, nè, cậu có coi phim Bạch Mao Nữ?
Có chứ, hồi đó em 9-10 tuổi gì, xã em đang ở bước 3 cải cách ruộng đất, tức là đấu tố địa chủ, xem Bạch Mao Nữ được chiếu cho đồng bào coi để nâng cao căm thù giai cấp địa chủ, ý nghĩa là địa chủ biến con người thành con thú, còn đảng biến thú thành người.
Nay mai sẽ có một cuốn phim Việt Nam tên là Bạch Mao Nam.
Ở đâu chiếu vậy anh?
Ở đây, tại Trường Sơn. Không phải là một mà hàng ngàn Bạch Mao Nam.
Cậu thanh niên đứng ngớ ra. Tôi thấy câu pha trò của tôi hơi ác nên cũng im luôn.
Vừa đến đó thì có mấy nhánh cây khô rơi xuống nóc liều. Tôi ngó lên, Phẩm nói ngay,
ê, mẹ nó đến đó.
Thấy à? Anh cứ đứng đây xem.
Tôi thấy con khỉ ngồi trong cái đám lá rậm, hình như tay nó ôm trước ngực mấy cái thứ gì. Phẩm thấy con vật không xuống ngay với con nó như hàng ngày thì bảo tôi,
có lẽ nó thấy người lạ nên sợ, đâu anh trốn đi thử coi.
Tôi bước lùi vô bụi cây gần đó và khẽ vạch lá nhìn lên. Một cái gai ác móc vào trán đau điếng, nhưng không rên la vì muốn xem màn kịch khỉ rừng. Quả nhiên con khỉ tụt xuống rất nhanh và cho con nó ăn rồi vọt đi nhanh. Tôi hết sức ngạc nhiên về mối tình loài vật và quan hệ giữa Phẩm và hai con khỉ này. Phẩm vẫn đứng đó, nhưng con khỉ mẹ cứ tụt xuống rất tự nhiên, không sợ sệt.
Hế, vậy cậu cũng có bạn chứ nhỉ?
Vâng, em cảm thấy đỡ buồn. Mặc dù chúng không biết nói, em cũng vẫn nói chuyện với chúng hàng ngày. Một ngày nào đó, khi về Hà Nội, em sẽ đem nó theo như một kỷ niệm sống của những năm tháng ở Trường Sơn.
Ấy chết! Tôi kêu lên, cậu có buộc nó không vậy?
Có chứ, em đã nhặt được một khúc dây kẽm làm vòng đeo quanh cổ nó và dùng hai cái quai ba lô để buộc nó vào nhánh cây. Cậu xem kìa, hình như dây đứt rồi, tòng ten ở cổ nó đó.
Phẩm hốt hoảng leo lên cây chụp con khỉ con. Tôi tưởng nó nhảy giọt theo mẹ nó, ai dè, nó vẫn ngồi im. Trong lúc Phẩm leo lên, nó có thừa thì giờ để theo mẹ nó, nhưng nó lại không đi. Phẩm ôm con khỉ, con đi xuống tới đất thì mẹ nó từ trên cao vung vút tuột xuống và kêu lên, tỏ vẻ như vừa căm thù cái con người đã đem con nó đi, vừa mắng trách con nó sao không chịu chạy thoát trong một cơ hội tốt như vậy. Phẩm dùng dây mắc võng bằng ni lông buộc cổ con khỉ vào cọc liều. Mặt mũi nó trông cũng dễ thương, không có vẻ phá phách. Có lẽ nó cũng mến cái người đã cứu nó trong giông bão. Con khỉ mẹ trên cây vẫn bò qua bò lại, nhưng không dám xuống gần nóc liều. Phẩm dắt đá ném, nó nhảy cao rồi dòm xuống chứ không chịu đi.
Cậu để con khỉ mẹ đến có ngày sẽ mất con khỉ con.
Em biết không, vì mặn nồng hơn tình mẹ con, nhất là loại khỉ rất gần với loài người, nó cũng yêu mến và thù oán y như chúng ta vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó nó có đem con nó đi được thì cũng tốt thôi, em sẽ buồn. Nhưng đặt ngược lại hoàn cảnh, nếu em là mẹ thì em cũng phải cứu con em, và nếu em là con khỉ con thì em cũng trốn theo mẹ em.
Cậu là triết nhân à, cậu nên nhớ rằng ở đây là Trường Sơn, là chúng mình đói thịt, đói cơm.
Anh định quay con vật tí hon này à?
Không, tôi muốn bắt con mẹ nó cơ.
Tôi hội ý với Phẩm, và Phẩm đồng ý. Tôi nhanh chóng trở về liều, Hoàng Việt đang nằm queo trên võng. Hai ông họa sĩ, người thì đang đi sưu tầm củi, trẻ lại đi lấy nước sôi, đi lấy nước về sửa soạn nấu nướng. Cô vũ nữ thì lúc nào cũng sắp đổ suối nước mắt cho ngập lục trần gian. Tôi tung tin lạc quan.
Ê, có thịt rồi nha.
Không một ai nhúc nhích, vì tất cả đều từ bộ xương con nai trở về. Nghệ sĩ chỉ khoe cái tâm hồn còn thể xác, yếu tố cần thiết nhất ở đây thì lại chẳng đủ mạnh để giành giật những mẫu xương. Nghe tôi nói không ai tin.
Ai muốn có thịt?
Vẫn không ai để ý. Tôi nói với Hoàng Việt.
Thịt khỉ ăn tốt chứ anh Bảy?
Ở đâu mà có ha?
Cái lìa lông mà cô.
Hoàng Việt đã nghỉ khỏe, có sức pha trò. Tôi bật cười, đánh nước này rồi mà vẫn còn diễu. Tôi bèn lôi Hoàng Việt đi, hai đứa đến một liều của nhà quân sự bị tụt hậu có cây AK mà tôi gặp và đi chung hai trạm vừa qua. Hắn cũng rất chán cái vũ khí của đảng này lắm rồi. Hắn dọa, tôi sẽ đâm đổi đạn lấy gà lợn, nếu cần tẩy cả súng tôi cũng cho đi nốt. Hắn chẳng lau chùi, hắn thường lót đít ngồi và treo cả ngoài liều mặc cho súng dầm mưa. Bây giờ có cơ hội tốt cho hắn ta.
Trấn, đi với tôi, có thịt ăn.
Xin mở ngoặc, anh ta tên là Trấn, xin đóng ngoặc. Trấn ngồi dậy và trỏ cái gà mền đang sôi sùng sục, mấy cục xương nai đang nằm chìm trong bọt nước. Tôi lắc đầu.
Ăn thua gì?
Tôi nói, xách AK đi với tôi. Con thịt này khá lắm.
Nay hả?
Cái kiểu hồi nãy, tôi chịu thôi, xích chém lộn, ớn quá.
Không, cứ đi rồi sẽ biết, không phải nay.
Thấy Trấn miễn cưỡng, tôi bảo, vậy cho mượn AK đi.
Đấy.
Trấn hất hàm về phía gốc cây, nơi khẩu súng đang nằm ngang dưới đất, gác cái mõm đen ngòm lên ghế cây.
Còn đạn không? Ba viên cuối cùng nằm trong băng.
Một viên đủ rồi, cần gì đến ba? Vừa nói, tôi vừa chộp cây súng và lôi Hoàng Việt đi.
Có được gì, chia cho tớ tí nhé.
Trấn nói theo.
Chia chớ, tứ lục.
Tôi cười vui vẻ. Tôi vừa đi vừa kể cho Hoàng Việt nghe về cái hy vọng bừng sáng sẽ có được thịt khỉ sau khi hụt bữa thịt nai. Khi vào đến xã hội cổ phẩm thì kế hoạch đã được thực hiện xong hai bước đầu, chỉ còn bước cuối cùng nữa là thu chiến lợi phẩm. Phẩm đã buộc con khỉ vào chỗ cũ, mẹ đang lần dò xuống với con. Tôi kéo Hoàng Việt lủi vào bụi để phục kích.
Thịt đó,
tôi vừa chỉ con khỉ đang tụt xuống gần con. Số là Phẩm có khẩu cạc bin, nhưng đạn chỉ còn có một băng rưỡi, hai băng hắn buộc vào nhau trở đầu và so le để lắp cho nhanh khi hữu sự. Phẩm không chịu chi một viên nào cho kế hoạch bắn khỉ. Lúc nãy, Phẩm cào nhào, Phẩm không muốn thực hành cái kế hoạch tàn nhẫn mà chính y đã gợi ý. Nhưng tôi bảo, lấy vật đãi nhân, chứ ai lấy nhân đãi vật. Nếu tôi chết đói, cậu có vui lòng khi vui đùa với cặp khỉ đó không? Phẩm đau khổ ít nhiều, nhưng sau cùng, cũng cho tôi thi hành kế hoạch. Phẩm đem con thú khỉ buộc trên nóc liều để nhử khỉ mẹ. Tôi núp vào trong bụi rậm như phục kích tay, mũi súng ngất lên và khe khẽ nạp đạn. Tôi cũng đau khổ như hắn, có lẽ còn suy nghĩ nhiều hơn hắn. Tôi đã đọc một cái truyện của Maupassant hồi còn đi học, có lẽ suốt đời tôi không thể quên, đó là truyện Tình Yêu. Truyện kể rằng một anh thợ săn vào rừng bắn được một con chim trống trong cặp chim đậu trên cành, một đôi vợ chồng hoặc tình nhân hạnh phúc. Con chim bị tử thương rơi xuống đất, người thợ săn bước lại nhặt nó lên, trong lúc con chim mái bay quần trên đầu anh ta mà kêu lên những tiếng thảm thiết, rồi đậu trên một nhánh cây thật thấp, ngó xuống thi thể của tình nhân trên tay kẻ thù. Anh thợ săn định giương súng bắn phát nữa, nhưng bỗng nhiên anh ta thay đổi ý định. Anh ta bỏ dở cuộc săn và rời khu rừng, không săn nữa. Trời đất, câu chuyện ác quá, chỉ có 3 trang sách, thế mà đã gây cho tôi một vết thương lòng không lành được. Bây giờ tôi lại là gã thợ săn kia, có vẻ còn ác hơn, vì tôi đã nhẫn tâm dùng con để nhử mẹ vào bẫy mà bắn. Đây kia, nó đang từ trên cao tụt xuống. Nó đến với con nó, nhưng hình như có linh cảm nên không xuống gần như lúc nãy, chỉ ngồi ở giữa đường để nhìn con. Hoàng Việt không thấy hăng hái lắm trước cái cảnh đó. Anh ta du học ở Bulgaria 5 năm, nên nhiễm cái tính yêu loài vật của người Âu Châu trắng. Đoàn, tôi nhắm mắt bóp cò. Khi khói tan ở mũi súng, tôi không còn thấy con khỉ nữa, chỉ thấy con nó treo toàn tang ở đầu dây và la the thé vì bị dây siết nghẹt họng. Con khỉ mẹ đã giọt tuốt lên cao ngó xuống, tôi nã luôn 2 phát. Con vật kêu lên, tôi từ trong bụi giọt ra, tưởng nó rơi xuống đất. Ai dè, chỉ có máu đổ lộp độp trên lá và trên nóc liều, thế là hết. Ê, xui lắm, bỏ đi, Hằng Việt nói, đi về. Không còn đạn, cố nhiên là phải về, vì con vật bị thương đã truyền lên múc ngọn cây và lẫn mất. Không biết nó bị thương nặng nhẹ, Phẩm trèo lên gỡ chú khỉ con đem xuống buộc ở cọc liều mà không nói gì. Có lẽ anh ta ân hận vì đã cấu kết với tôi trong một âm mưu đen tối. Tôi và Hoàng Việt nhìn nhau, Phẩm nói, anh báo cho em biết ngoài đó, sáng mai tôi ra sớm, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là đem theo nhiều nước, vì đường dốc dữ lắm. Vừa đi, Hoàng Việt nói, còn tệ hơn cả đầu nai thối hôm trước. Tôi bất tài, nhưng lại ác hơn anh thợ săn chim. Thợ săn chim nào? Ở bên Tây. Cả hai cùng cười gượng sau lần chọc hột nai lẫn khỉ. Thằng núi lên cơn sốt ác quá anh ạ, họa sĩ ngữ nói ngay khi tôi vừa tới liều. Hey, gì mà ác, tôi gắt, rồi đi trả súng, xong đến thẳng liều núi. Tôi chịu trách nhiệm với đám bệnh. Không ai cử, tự nhiên cả 3-4 đứa đều coi tôi như trưởng đoàn. Có chuyện gì cũng gọi tôi, muốn làm gì cũng hỏi tôi. Tôi sợ đầu núi và giật tay ra ngay. Nó nóng thật, nóng hơn cơn sốt bình thường. Mẹ kiếp, làm thế nào? Em cũng chẳng biết làm sao, ngữ nản chí đáp. Tôi sực nhớ ra, có bác sĩ Năm Cà Dôm, anh ta tháp tùng với chúng tôi đi mấy trạm liền. Anh rất có lương tâm, làm gì được để giúp bệnh nhân anh ta cũng làm, với lương tâm nghề nghiệp. Nhưng bỗng nhiên anh ta biến đi đâu hồi nào tôi không rõ, vì anh ta chỉ là đồng hành tạm bợ với chúng tôi thôi. Thế này thì mai không thể lên đường, ngoại trừ có phép tiên. Nguyên tắc bất thành văn trên đường này là ai bệnh cứ nằm lại, nặng hay nhẹ cũng vậy, và tự trị lấy để bò lê bò lết theo sau, không trị được thì chết chịu. Và xin nhớ rằng sau khi chết rồi, hãy khôn hồn dẫn xác mình đi tự tán lấy. Nếu nằm trình ảnh ra đó thì có 2 cách được Giao Liên đối xử. Một là Giao Liên dắt khách bỏ đi xa để khỏi bị mùi hôi thối lây tới. Hai là Giao Liên với sự hợp tác bất đắc dĩ của bệnh nhân, khách khiêng đi ném một nơi nào đó mà họ có thể đủ sức mang tới. Tuy đã có hai cái nguyên tắc đó rồi, nhưng những thằng mạnh còn lại trong đoàn bệnh chúng tôi không nỡ. Nghệ sĩ trót sinh vào cảm lụy. Tôi đã bị bỏ ít nhất hai lần rồi. Tôi biết cái cảnh dứt cơn sốt, ngóc đầu dậy, chẳng ngó ai. Ngoài mấy cục đá và những cái cây vô tri.
Hay là nó, vì nó uống nhiều quá ký nên vậy?
Nó uống có ba viên, xanh hay vàng, không rõ. Tẩm khăn ướt đắp trắng nó thử coi, nhiệt độ nó có xuống không? Nóng thế này thì ít nhất cũng trên 40 độ.
Ừ, con Thu có nhiệt kế, cậu bảo nó đưa đây.
Ngữ chạy đi và trở lại, tôi chộp lấy cái ống thủy tinh, vạch áo chọc vào nách núi. Núi nhắm nghiền đôi mắt, hai má đỏ rực lên như lửa than. Hoàng Việt coi như bậc lão thành của đoàn nên được miễn cho mọi việc, nhưng cũng đến góp ý kiến. Tôi rút nhiệt kế ra đọc. 42 độ, Hoàng Việt nói,
y, nó sắp mê sản rồi.
Sắp gì nữa, 42 là điên rồi.
Hồi giờ, bệnh gì mà ác vậy?
Nếu không ác tính thì có một bộ phận nào trong nó bị viêm nặng, ruột thừa.
Không biết, để tôi ấn thử coi, đau không núi?
Núi lặng thinh, tôi ấn vào hoành cách mạc.
Đau không núi?
Núi vẫn lặng thinh. Hay là sưng màng ốc, bố tôi cũng không biết được. Chán quá, phải có được một bà lăng băm ở đây cũng đỡ.
Nấu cơm ăn đã,
Hoàng Việt bảo. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ hai của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ ba. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để chấm dứt phần thứ hai bước sang phần thứ ba, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân một hôm đi tham quan một hợp tác xã chăn nuôi. Khi vào đến hợp tác xã thì nơi đây người ta họ nuôi dê, nuôi heo, nuôi gà vân vân. Khi ông tham quan cái chuồng heo thì cái người mà quản lý cái trại chăn nuôi đó dẫn hai vợ chồng ông đi giới thiệu. Ông trỏ vào bầy heo, ông giới thiệu, dạ thưa thủ tướng, cái đoàn heo này á, tôi nuôi đã một năm rồi, bây giờ sắp sửa đem ra làm thịt. Rồi ông trỏ vào một con heo đứng ở góc, trông chúng ta có vẻ hùng dũng lắm. Dạ thưa thủ tướng, đây là con heo nọc, nó một ngày nó có thể làm 3-4 phát, nó là truyền giống số 1 ở đây đó thủ tướng. Cái bà phụ tư thủ tướng phu nhân mới nhớ ông chồng,
ông thấy chưa, con heo mà một ngày nó tới 3 lần.
Ông thủ tướng cũng không nói gì, đi qua tới một cái chuồng của con thỏ, con dê. Cái anh quản lý anh mới trỏ vào bầy dê, anh giới thiệu xong cái trỏ vào một con dê được đứng ở góc cao lớn đang gặm lá xô đũa. Anh ta nói với thủ tướng, dạ thưa thủ tướng, cái con dê này nè là con dê chúa, mỗi ngày nó 15 lần nó truyền ra biết bao nhiêu giống. Ở đây tôi nhờ có nó mà đem lại vô số tiền bạc cho cái cơ quan của chúng tôi. Cái bà phu nhân của ông Nguyễn Tấn Dũng mới nhéo ông chồng nói,
ông thấy chưa, con dê một ngày 15 lần.
Thủ tướng ta hơi bực rồi. Cái mọi người kéo qua bên cái đám chuồng gà thì cũng giới thiệu như vậy nữa. Cái anh quản lý anh chỉ vào con gà trống,
dạ thưa thủ tướng, con gà này nè còn ác liệt hơn nữa, một ngày 50 lần luôn thủ tướng.
Cái bà vợ của ông Nguyễn Tấn Dũng bà mới
nghiến răng nói với ông chồng, ông thấy chưa, loài vật mà nó còn mạnh hơn nữa, một ngày 50 lần.
Lúc này thì Nguyễn Tấn Dũng chịu hết nổi rồi, quay qua sừng sộ, nói luôn với vợ, nói luôn với anh quản lý.
Tôi hỏi thiệt anh nha, 50 lần một ngày mà con gà này nó đạp một con hay là 50 con khác nhau?
Xin cảm ơn quý vị và các bạn.